Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ lược thuật các tin đáng chú ý trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022 giờ Việt Nam. Nhà máy hạt nhân Ukraine bị pháo kích, Liên Hợp Quốc cảnh báo quý vị đang đùa với lửa. Trung Quốc phủ nhận việc dùng vũ lực trục vớt mảnh vỡ tên lửa ở Biển Đông. Tại World Cup Qatar thì các cầu thủ đội Iran từ chối hát quốc ca nhằm bày tỏ ủng hộ những người biểu tình phản kháng ở nước họ. Liên quan đến Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Bộ trưởng Giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nói, nhà giáo hãy dẫn đường, dạy tư duy độc lập.
Thế thì cái điều mà ông Bộ trưởng nói là những cái khẩu hiệu, những cái mong muốn rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong thực tế thì lại không thực hiện được. Bởi vì bản chất của cái chế độ, của cơ chế này, ấy, nó không cho giáo viên tự do hành nghề, tự do sáng tạo, tự do độc lập, truyền bá những cái kiến thức của mình để dẫn dắt học sinh.
Đó là giáo sư Mạc Văn Trang, một cựu nhà giáo từng làm việc trong hơn 30 năm ở Viện Khoa học Giáo dục. Nhưng trước hết là bản tin quốc tế. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga đã bị rung chuyển bởi pháo kích hôm 20 tháng 11, khiến cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc lên án, cho biết các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây ra thảm họa lớn. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cho biết hơn một chục vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào tối ngày 19 và 20 tháng 11. Moscow và Kiev đều đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích vào cơ sở như họ đã làm nhiều lần trong những tháng gần đây, sau các vụ nổ trước đó. Ông Rafael Grossi, người đứng đầu IAEA, nói, vụ nổ xảy ra tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân lớn này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bất cứ ai đứng sau vụ này đều phải dừng lại ngay lập tức. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, quý vị đang đùa với lửa. Trích dẫn thông tin do quản lý nhà máy cung cấp, nhóm IAEA tại hiện trường cho biết đã có thiệt hại đối với một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị, nhưng không có thiết bị nào quan trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân cho tới nay. Hôm 21 tháng 11, Trung Quốc phủ nhận việc một trong những tàu bảo vệ bờ biển của họ đã sử dụng vũ lực để trục vớt một mảnh tên lửa trôi trên đại dương, trong khi mảnh vỡ này đang được một tàu Philippines lai dắt ở Biển Đông kéo đi. Một chỉ huy quân đội Philippines trước đó cho biết tàu tuần duyên Trung Quốc đã cưỡng đoạt vật thể này bằng cách cắt dây buộc giữa mảnh vỡ này với một chiếc thuyền của Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng vật thể này là mảnh vỡ từ bộ phận chịu trọng tải của tên lửa, lớp vỏ bảo vệ phần mũi của tàu vũ trụ do Trung Quốc phóng. Bà Mao nói, người của phía Philippines đã trục vớt và lai dắt vật thể nổi trước. Sau khi hai bên đàm phán hữu nghị tại hiện trường, Philippines đã bàn giao vật thể trôi cho chúng tôi. Bà Mao nói tiếp, làm gì có chuyện chúng tôi rình rập và chụp lấy vật thể đó. Phó đô đốc Alberto Carlos, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines, cho biết nhóm nghiên cứu đã buộc vật thể vào thuyền của họ và bắt đầu kéo nó đi trước khi tàu Trung Quốc tiếp cận và chặn đường của họ hai lần trước khi triển khai một chiếc thuyền bơm, cắt dây kéo, sau đó đưa vật thể này trở lại tàu tuần duyên. Hôm 21 tháng 11, Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc và Nga hợp tác tích cực để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa. Vài giờ trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Kim Gun trao đổi với các đại sứ Trung Quốc và Nga tại Seoul và yêu cầu họ giúp buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành động khiêu khích của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Kim đã yêu cầu sự hợp tác tích cực từ Trung Quốc và Nga, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, để họ đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm kiềm chế Triều Tiên không có thêm các hành động khiêu khích và đưa nước này quay trở lại đối thoại. Các cầu thủ đội tuyển bóng đá Iran từ chối hát quốc ca trước trận đấu World Cup mở màn với Anh hôm 21 tháng 11 sau khi nhiều người hâm mộ ở nước họ cáo buộc đội tuyển quốc gia đứng về phía nhà nước, vốn đã đàn áp tàn bạo người biểu tình trong tình hình bất ổn kéo dài trong thời gian qua tại nước này. Các cuộc biểu tình đòi lật đổ chế độ thần quyền của người Hồi giáo Shia đã lan rộng khắp Iran kể từ sau cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini cách đây 2 tháng sau khi cô bị bắt vì vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục của người Hồi giáo. Mấy mươi nhân vật nổi tiếng, vận động viên và nghệ sĩ Iran đã thể hiện tình đoàn kết với những người biểu tình, nhưng không phải với đội tuyển bóng đá quốc gia, cho đến trận đấu hôm 21 tháng 11 khi tất cả các thành viên của đội tuyển im lặng khi quốc thiều của Iran được máy phóng thanh phát lên trên sân vận động. Truyền hình nhà nước Iran không chiếu cảnh các cầu thủ xếp hàng khi quốc ca Iran được máy phát lên trước khi trận đấu diễn ra ở Qatar. Các hãng tin tường trình rằng đông đảo người hâm mộ ở Iran đã nhiệt liệt hoan nghênh các tuyển thủ của họ, bất chấp họ bị đội tuyển Anh đánh bại với kết quả nặng 6-2.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Khanh, nhà hoạt động môi trường nổi tiếng từng được giải thưởng quốc tế, đã được giảm án còn 21 tháng tù trong phiên xử phúc thẩm hôm 21 tháng 11 trên cơ sở ăn năn hối cải và có nhiều đóng góp, hãng thông tấn nhà nước đưa tin. Trước đó, hồi tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 24 tháng tù cho bà Khanh về tội trốn thuế. Bà Khanh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, bà Khanh đã không nộp thuế số tiền hơn 456 triệu đồng từ giải thưởng 200.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng mà bà được Quỹ Môi trường Goldman trao cho giải Goldman Environmental Prize hồi năm 2018. Tòa án lập luận rằng giải thưởng quốc tế này không thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2006, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, và bà Khanh đã không kê khai, không nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tòa sơ thẩm nhận định việc bà Khanh trốn thuế là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý thuế của nhà nước, làm thất thu ngân sách, xâm hại đường lối phát triển kinh tế xã hội, cũng theo hãng thông tấn nhà nước. Tự bào chữa trước tòa phúc thẩm, bà Khanh được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời đã thừa nhận hành vi phạm tội và rằng bà bị xét xử đúng tội không oan. Tuy nhiên, bà biện hộ sở dĩ bà không đóng thuế vì nghĩ số tiền đó không phải lợi nhuận từ việc kinh doanh mà là giải thưởng của sự đóng góp cho xã hội. Bà cũng nêu ra nhân thân tốt với bố mẹ từng được thưởng huân chương và bản thân bà được thưởng giấy khen để xin tòa giảm án. Luật sư của bà cũng chỉ ra các yếu tố nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện khắc phục hậu quả để tòa xem xét như tình tiết giảm nhẹ cho bà Khanh, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Sau khi nghe bà Khanh và luật sư của bà bào chữa cũng như xem xét những tài liệu mà bà Khanh đưa ra về đóng góp của bà trong phòng chống dịch COVID-19, tòa phúc thẩm đã giảm cho bà 3 tháng tù. Bà Nguyễn Thị Khanh là giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, tức Green ID, và giám đốc Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam, tức Green In, hai tổ chức của bà hoạt động trong lĩnh vực môi trường để đưa ra các giải pháp về nước sạch, năng lượng sạch và không khí sạch. Bà Khanh được trao giải thưởng về môi trường hồi năm 2018 vì những thành tích hoạt động nhằm cắt giảm khí thải carbon ở Việt Nam, trong lúc chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế sẽ đưa mức phát thải ròng của họ về không vào năm 2050. Bản án sơ thẩm được giới quan sát và hoạt động nhân quyền nhận định là sự trừng phạt bà Khanh về các hoạt động môi trường của bà. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ việc này và khẳng định bà Khanh bị bỏ tù hoàn toàn vì trốn thuế. Bản án bà Khanh đã bị cộng đồng quốc tế lên án, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nói nhà giáo hãy dẫn đường, dạy tư duy độc lập, song các nhà giáo nói rằng điều đó bất khả thi. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo của Việt Nam Nguyễn Kim Sơn mới đây cho rằng các nhà giáo có trọng trách lớn là người dẫn đường, đồng nghĩa là họ có sứ mệnh tạo dựng những con người có tư duy độc lập, dấn thân vì khát vọng tươi sáng của cá nhân, của đất nước, của nhân loại. Ông Sơn phát biểu như vậy trong cuộc gặp với 400 giáo viên tiêu biểu trên cả nước vào chiều ngày 18 tháng 11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Giáo sư Mạc Văn Trang, một cựu nhà giáo và từng làm việc trong hơn 30 năm ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi nghỉ hưu vào năm 2002, nhận xét với VOA rằng ý kiến kể trên của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nội dung hay, tiến bộ đáng mừng, song chỉ mang tính hô hào.
Thế thì cái điều mà ông Bộ trưởng nói là những cái khẩu hiệu, những cái mong muốn rất là tốt đẹp, nhưng mà trong thực tế thì lại không thực hiện được. Bởi vì bản chất của cái chế độ, của cơ chế này, đấy, nó không cho hình ảnh người giáo viên được tự do hành nghề, tự do sáng tạo, tự do độc lập, truyền bá những cái kiến thức của mình để mình dẫn dắt học sinh để phát triển tư duy và sáng tạo của học sinh, vân vân.
Theo giáo sư Trang, 84 tuổi, ở thời ông làm giáo viên cách đây 50 năm, nghề giáo được xem là nghề của sự tự do, sự tự giác, nhà giáo được thể hiện quan điểm tri thức của mình để truyền bá cho học sinh. Vào thời đó, mỗi dịp nghỉ hè, các nhà giáo cũng được nghỉ ngơi nhiều. Nhưng nhiều năm gần đây, hai điều này dần dần mất đi, giáo sư Trang đưa ra quan sát. Vào kỳ nghỉ hè, các giáo viên phải học tập bồi dưỡng, bên cạnh đó quyền tự do sáng tạo của giáo viên bị khống chế, thậm chí bị bắt dạy theo giáo án mẫu, chưa kể đến phải tuân theo 15-20 chỉ tiêu thi đua, ông Trang nói. Sự khống chế đến trực tiếp từ các hiệu trưởng, giáo sư Trang cho biết căn cứ vào những điều mà nhiều giáo viên chia sẻ với ông. Hiệu trưởng không do Bộ trưởng Giáo dục hay Sở Giáo dục đề cử mà do Ủy ban Nhân dân hay Phòng Giáo dục địa phương đề cử, nên có những vị hiệu trưởng không am hiểu về quản lý giáo dục, thậm chí là người trái ngành nghề hoặc không có uy tín, ông Trang nhận xét và nói thêm.
Tôi nhận được khá nhiều thư của giáo viên, họ nói về cái hiệu trưởng không ra cái gì cả. Có một cái bộ phận tay chân của họ để mà khống chế giáo viên. Đấy, thậm chí là có giáo viên nói là thu rồi cái gì đó mà phản ánh lên Facebook là bị hiệu trưởng khiển trách này. Có nơi nói là tất cả những cái thông tin về nhà trường thuộc bí mật, chứ là bí mật quốc gia, cấm việc giáo viên nào thông tin ra ngoài, lộ ra ngoài. Hiệu trưởng như là một cái đại ca của một cái đám mafia như vậy.
Trong những năm qua, như VOA đã đưa tin, Việt Nam đã bỏ tù một số nhà giáo và nhiều người thể hiện rằng họ mong muốn là người dẫn đường, có tư duy độc lập, dấn thân vì khát vọng tươi sáng của cá nhân, của đất nước, của nhân loại, như các ông bà Nguyễn Năng Tĩnh, Bùi Văn Thuận, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Đoan Trang, Lê Trọng Hùng, v.v. Việc chính quyền Việt Nam lâu nay thực thi luật do họ soạn ra về hoạt động chống nhà nước và tuyên truyền chống nhà nước để bỏ tù những người bị xem là gây ra nguy hiểm cho chế độ là một thực tế phải chấp nhận thôi, giáo sư Trang nói với VOA. Điều này là một nguyên nhân sâu xa làm cho các giáo viên phải tự kiểm duyệt trong giảng dạy, dẫn dắt học sinh, giáo sư Trang đưa ra quan sát.
Chính vì cái đó mà giáo viên người ta rất sợ. Họ nói theo giáo án, nói theo sách giáo khoa không dám dạy cái gì bên ngoài, dạy cả lịch sử mà đụng đến vấn đề Trung Quốc, vấn đề mạnh xã diệt xa, sợ. Hay là những vấn đề, ngay cả cái chuyện chiến tranh ở Ukraine, người giáo viên thì đáng lẽ người ta dạy giá trị phổ quát của nhân loại thì ta phải nói rằng Nga thì xâm lược, thế là sai, phi nghĩa. Và Ukraine là cái nước mà bị xâm lược, đấu tranh chiến bảo vệ quyền độc lập tự do, cũng như Việt Nam đã từng đánh Pháp, đánh Mỹ để mà bảo vệ quyền độc lập tự do của mình, đánh Trung Quốc, đánh tàu ấy, là chính nghĩa thì ủng hộ Ukraine đấy. Nhưng mà đây là nó cái không được nói điều đó.
Giáo sư Trang cho rằng giới giáo viên rất là khổ khi họ không còn tự do gì cả, cũng như bị thụ động, sợ hãi, không dám nói gì ngoài sách giáo khoa, ngoài giáo án mẫu. Tình trạng phải tự kiểm duyệt, phải tự hạn chế này là vấn đề rất lớn của thể chế thuộc về lĩnh vực dân chủ nhân quyền, chứ không phải chỉ là vấn đề của riêng giáo viên, ông Trang nói với VOA.
Podcast Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.